Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 4 tháng 2 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là bản tin quan trọng tuần qua, sau đó một thời sự nói về việc chăm sóc mục vụ cho giới trẻ và người lao động di dân ở Hải Phòng. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, thứ năm vừa qua, mùng 10 tháng 2, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ xác nhận là Đức Thánh Cha vẫn còn giữ chương trình sẽ đến thành phố Colonia bên Đức vào tháng 8 tới đây, để gặp gỡ khoảng 800.000 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, sẽ được tổ chức tại thành phố Colonia này từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8. Được biết, hồi tháng 12 năm 2004, Đức cha Renato Boccardo đã xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ đến Colonia vào ngày 18 tháng 8. Rồi sau một ngày nghỉ 19 tháng 8, Đức Thánh Cha tham dự buổi tối canh thức cầu nguyện vào tối ngày 20 tháng 8, và chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8. Đức ông Heinekop, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, vừa xác nhận rằng Tòa Thánh Vatican chưa rút lại chương trình dự trù Đức Thánh Cha sẽ đến Colonia, mặc cho tình trạng sức khỏe hiện nay của Đức Thánh Cha. Được biết, Đức Thánh Cha đã vào nhà thương Gemelli hôm ngày mùng 1 tháng 2, và hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, bác sĩ đã cho Đức Thánh Cha xuất viện trở về lại Vatican. Trong khi đó, Đức Hồng Y Thumi, Tổng giám mục Douala bên nước Cameroon, Phi Châu, đã tuyên bố với phóng viên hãng tin Công giáo Thụy Sĩ hôm thứ Năm mùng 10 tháng 2 rằng Đức Thánh Cha tiếp tục chịu đau khổ vì tình trạng sức khỏe của Ngài. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha đã nói trong một lần tiếp kiến Đức Hồng Y như sau. Tôi điều hành giáo hội với cái đầu, chứ không phải với đôi chân. Đức Hồng Y cho rằng Đức Thánh Cha là một mẫu gương cho tất cả những ai trong hạng tuổi thứ ba, tức là tuổi già, để chỉ cho họ biết chấp nhận những giới hạn của tuổi tác. Trong khi đó, tiến sĩ Navarro Vance, người phát ngôn của Tòa Thánh, vừa là giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết rằng, trở về lại Vatican sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị xem xét lại chương trình làm việc của Ngài, lắng nghe ý kiến của vị bác sĩ riêng, rồi quyết định điều gì Ngài có thể làm. Tin Jerusalem. Trong sứ điệp mùa chay hàng năm, Đức Thượng Phụ Michel Sabat tại Jerusalem đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu ăn chay và cầu nguyện cho các nỗ lực hòa bình. Dùng danh từ thánh chiến, theo nghĩa là cuộc nội chiến, để hoán cải đời sống. Đức Thượng Phụ nhận định rằng, mùa chay là một cuộc thánh chiến thật sự. Theo Đức Thượng Phụ, những cố gắng nội tâm, ăn chay, thống hối, bố thí và cầu nguyện là những điều cần thiết để trở thành người tự do, có khả năng sống theo thánh thần. Các nhà lãnh đạo chính trị cũng cần tham gia nỗ lực này. Nhân dịp, Đức Thượng Phụ cũng nhắc nhở các viên chức Do Thái và Palestine rằng, họ chỉ là những đại biểu, những người phục vụ và bảo vệ nhân lành. Đức Thượng Phụ cầu mong sao cho việc chay tịnh và cầu nguyện của các tín hữu tại thánh địa, thanh tẩy ý định của những người nắm quyền. Ngài cũng ghi nhận những dấu chỉ hy vọng trong các cuộc thương thảo giữa các nhà đại diện Palestine và Do Thái, và khích lệ các tín hữu ủng hộ các viễn kiến hòa bình của các nhà lãnh đạo. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố huấn thị phẩm giá của hôn nhân, quy định cho hoạt động của các tòa án trong giáo hội liên quan đến các trường hợp hôn nhân bất thành. Vào trưa ngày thứ Ba, mùng 8 tháng 2, Đức Hồng Y Julian Herons, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các bản văn lập pháp, đã chủ tọa cuộc họp báo tới phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu huấn thị mới có tựa đề là Phẩm giá của hôn nhân. Dignitas Connubii, quy định những gì cần phải giữ bởi các tòa án trong giáo hội, cấp giáo phận, liêm giáo phận và trung ương, để giải quyết những trường hợp xin giải ấn tích bí tích hôn phối, tức là xin tuyên bố bí tích hôn phối đã được cử hành là vô hiệu hay không thành sự. Cùng tham dự cuộc họp báo để giới thiệu huấn thị mới, có những vị tổng thư ký của các bộ có liên hệ đến vấn đề này, như Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Tổng Giám mục Velasio de Paulis, Tổng thư ký của Tòa án Tối cao, và Đức Tổng Giám mục Anthony Stankiewicz, niên trưởng của Tòa Ân giải. Huấn thị được giới thiệu là kết quả của một công việc liên bộ bắt đầu từ năm 1996, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha. Mục tiêu của huấn thị là cung cấp cho các quan tòa nơi các tòa án của giáo hội một thủ bản có tính cách thực hành để hướng dẫn trực tiếp cho việc chu toàn tốt hơn công việc theo quy định của giáo luật liên quan đến tính cách vô hiệu của bí tích hôn phối. Huấn thị dài 219 trang, được chia thành 308 điều khoản trong 15 chương. Đức Hồng Y Heran cho biết rằng, huấn thị không chỉ lặp lại bản văn của giáo luật, nhưng còn gồm những giải thích, những soi sáng về những điều kiện của luật định và về những đường lối để thi hành những luật định này. Huấn thị nhắc đến trách nhiệm của các vị giám mục bản quyền của các giáo phận trong những gì liên quan đến bí tích hôn phối, để làm cho tòa án cấp giáo phận được hoạt động đúng luật và tránh được những lạm dụng có thể. Tin Việt Nam, những người theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên, Nam Trường Sơn, và các người dân theo đạo Tin Lành ở miền núi phía Bắc, được các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương hướng dẫn giúp đỡ để thực hiện các hoạt động tôn giáo. Một bản chỉ thị về công tác đối với đạo Tin Lành vừa được Thủ tướng Phan Văn Khải đưa ra hôm ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 2, nói về các điều kiện được phép sinh hoạt tôn giáo đối với những người thường ở vùng Tây Nguyên. Chỉ thị nói rằng, sẽ được tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo, nếu sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Thủ tướng Việt Nam đã nói về trường hợp những người dân tộc theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên như sau. Đối với những nơi chưa đủ điều kiện để được công nhận lập chi hội, nếu đồng bào theo đạo ở đó có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo thuần túy, cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, thì chính quyền xã, phường tạo điều kiện cho đồng bào thực hiện các sinh hoạt tôn giáo bình thường tại gia đình hoặc chấp thuận cho đồng bào đăng ký sinh hoạt tại địa điểm thích hợp trong buôn làng. Đối với những người theo đạo Tin Lành thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, mà đa số là người Mông, thì bản chỉ thị nói trên cho biết, đối với bộ phận đồng bào đã có thời gian theo đạo Tin Lành và có nhu cầu tín ngưỡng thực sự, trước mắt hướng dẫn cho đồng bào sinh hoạt tôn giáo tại gia đình, hoặc nơi nào có nhu cầu thì hướng dẫn cho đồng bào đăng ký sinh hoạt tại địa điểm thích hợp ở bản làng. Tiếp đó, chỉ thị lại có chỉ đạo khác rằng, đối với bộ phận đồng bào đã theo đạo, nay có nhu cầu trở lại với tín ngưỡng truyền thống của dân tộc mình, thì cần tạo điều kiện giúp đỡ để đồng bào thực hiện ý nguyện đó. Về vấn đề này, một số bản tin Tin Lành ở Hoa Kỳ phổ biến qua trang điện tử, lời tố cáo kèm theo các hình ảnh và tài liệu chứng minh rằng người Mông ở Lai Châu và Hà Giang đã bị ép buộc ký giấy bỏ đạo Tin Lành nếu không muốn bị khủng bố sách nhiễu. Tổ chức người thường ở Hoa Kỳ cũng đưa ra nhiều dẫn chứng nói rằng người thường ở Tây Nguyên không những bị ép buộc ký giấy bỏ đạo, nhiều người còn bị ép uống rượu pha máu súc vật để thề bỏ đạo. Tháng 9 năm 2004 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra bản phúc trình đặc biệt về tự do tôn giáo trên thế giới, đã xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt cùng với Bắc Hàn, Cuba, Iran vì tiếp tục đàn áp tôn giáo có hệ thống. Khi họp ở Hà Nội hồi tháng 10 năm 2004, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi cho nhà cầm quyền Trung ương Cộng sản Việt Nam bức thư nhận định rằng nhà nước Việt Nam đã tản lờ các đề nghị của Giáo hội Công giáo Việt Nam khi đưa ra pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2004. Trước đó, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã phê bình rằng pháp lệnh này còn trói buộc tôn giáo vào cái cơ chế xin cho, chứ không phải là tự do tôn giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về việc chăm sóc mục vụ cho giới trẻ và người lao động di dân ở Hải Phòng do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên của Giáo phận Hải Phòng đã nói với hãng tin UK gần đây rằng, giáo phận chúng tôi trong những năm gần đây ưu tiên chăm sóc mục vụ cho sinh viên và người di dân Công giáo, phần lớn là người trẻ từ các vùng thôn quê, để họ có một đức tin trưởng thành và tránh được những cám dỗ cạm bẫy trong xã hội. Đức cha Thiên, 44 tuổi, cho biết khoảng 2.000 bạn trẻ tập hợp tại nhà thờ Chánh Tòa vào Chủ nhật đầu tháng để chia sẻ lời Chúa, học giáo lý, tham dự thánh lễ và cầu nguyện thảo luận các đề tài như lạm dụng ma túy, cờ bạc và mại dâm. Các linh mục còn tư vấn cho họ về các vấn đề giao tiếp, gia đình và hôn nhân và cách chọn lựa công việc phù hợp, vì phần lớn họ không có nghề nghiệp. Ngài nhận thấy nhiều bạn trẻ Công giáo đang đánh mất niềm tin vào những điều thiện hảo trong cuộc sống và sao lãng đời sống đức tin vì họ gặp thấy toàn những tệ nạn xã hội như tham nhũng và nghiện ma túy. Buôn bán phụ nữ và trẻ em cũng phổ biến trong khu đô thị này. Trong khi các trường học chú trọng chỉ dạy học sinh kiến thức mà không giáo dục các em về nhân bản và đạo đức. Ngài nói tiếp, thành phố Hải Phòng cách Hà Nội 100 km về phía đông là thương cảng lớn nhất miền Bắc, với nhiều đại học cũng như nhiều công ty, xí nghiệp may mặc và giày da. Theo Đức cha Thiên, mỗi năm hàng ngàn lao động từ các nơi trong nước đến thành phố này. Vì thế, có rất đông người lao động di dân tham dự thánh lễ Chủ nhật tại hai nhà thờ, Chính Tòa và An Tân, đến nỗi một số phải theo dõi thánh lễ qua màn ảnh truyền hình bên ngoài nhà thờ. Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Thục, quản sứ Chính Tòa, hàng tháng dâng thánh lễ cho giới trẻ. Ngài nói với hãng tin UK rằng, một nhóm khoảng 500 người di dân trẻ tập hợp tại nhà thờ Chánh Tòa 3 tháng một lần để tham dự thánh lễ, tham khảo ý kiến với các linh mục, thảo luận những vấn đề khó khăn mà họ gặp phải nơi làm việc và trong đời sống thị thành, và ăn trưa miễn phí. Ngài nói, họ làm việc vất vả trong các nhà máy, nhưng chỉ kiếm được 700.000 đến 1 triệu đồng, tức khoảng 44 đến 63 Mỹ Kim mỗi tháng. Vị linh mục 40 tuổi còn cho biết, giáo phận đã cung cấp chỗ ở cho 70 sinh viên Công giáo nghèo từ các tỉnh khác trong 3 năm qua, và đang dự kiến xây thêm nhà trọ cho sinh viên. Một sinh viên của Đại học Hàng Hải nói với hãng tin UK rằng, mỗi sinh viên chỉ trả 20.000 đồng cho mỗi tháng cho ký túc xá của giáo phận, trong khi những nhà trọ khác có giá tới 100.000 đồng trên một tháng. Anh tin rằng, nhà trọ của giáo phận giúp sinh viên nghèo có thể duy trì được học hành. Anh nói, ngoài việc giúp nhau học tập, hàng tuần khoảng 100 sinh viên còn có những buổi chia sẻ lời Chúa, thảo luận các vấn đề cũng như tham gia các hoạt động từ thiện, như về miền quê dạy học và hớt tóc cho trẻ em nghèo, cũng như tìm nhà trọ cho tân sinh viên. Theo nguồn tin của giáo phận, trong nhiều năm qua, giáo phận đã trợ cấp học bổng cho khoảng 950 học sinh, sinh viên, không phân biệt tôn giáo. Cha Thục cho biết, giáo phận cũng đang xây dựng một căn nhà để chăm sóc cho trẻ em bị bỏ rơi, vì nhiều thiếu nữ di dân do lầm lỗi mà phải bỏ rơi con sau khi sanh vì không thể nuôi con. Đức cha Thiên hôm ngày 5 tháng 12 đã gặp gỡ và nói chuyện với khoảng 1.000 sinh viên, giáo lý viên và ca viên đến từ năm giáo xứ trong thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương tại nhà thờ Chánh Tòa.
Đây là lần đầu tiên Ngài tham dự một cuộc gặp gỡ như thế, kể từ khi Ngài làm giám mục giáo phận ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2003. Ngài cho biết buổi gặp gỡ với chủ đề Phục vụ trong niềm vui và hy vọng là để kỷ niệm Ngài chịu chức giám mục của Ngài. Trong phần hỏi và trả lời, các tham dự viên hỏi Ngài làm thế nào tránh được những tệ nạn xã hội, thăng tiến đời sống đức tin và phục vụ giáo hội. Họ còn yêu cầu Ngài gặp gỡ và giao lưu với họ 3 tháng một lần, và Ngài đã đồng ý. Ngài nói với họ, tôi mong thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với các bạn trong tình bằng hữu để giúp các bạn trưởng thành trong đời sống đức tin, vì người Công giáo có thể sống tốt đạo giữa những người ngoài Công giáo nếu họ có đức tin trưởng thành. Ngài nói rằng, trong cương vị là người đứng đầu giáo phận, Ngài cố gắng giúp họ thăng tiến trong những lĩnh vực tinh thần và vật chất. Đồng thời, Ngài kêu gọi họ cộng tác với Ngài, để Ngài là dấu chỉ của tình thương và phục vụ tha nhân trong vui mừng và hy vọng. Đức Cha bảo họ, hãy coi tòa giám mục và nhà thờ chánh tòa như là nhà và giáo xứ của họ. Các bạn cứ tự nhiên đến chia sẻ với chúng tôi hoặc tìm kiếm sự bảo bọc từ chúng tôi để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn. Theo số liệu của giáo hội năm 2004, giáo phận Hải Phòng gồm thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh và một phần tỉnh Hưng Yên, có 113.092 giáo dân trong 62 giáo xứ, 35 giáo xứ trong số đó không có linh mục. Giáo phận có 30 linh mục, 49 đại chúng sinh, 47 ứng sinh và 350 giáo lý viên, và tổng số dân toàn giáo phận Hải Phòng là khoảng 4.600.000 dân, mà giáo hội Công giáo chỉ có khoảng 110.000 tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về việc chăm sóc mục vụ cho giới trẻ và người lao động di dân ở Hải Phòng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Kitô giáo đã bước vào mùa chay, là mùa để thanh luyện và chiến đấu chống lại sự dữ. Chúng tôi xin được dành mục Niềm tin và khoa học tuần này để bàn về sức mạnh của sự dữ trong thế giới ngày nay. Cô nàng thù ghét ánh sáng. Cô thích ngủ trong một quan tài và xăm chiếc đầu cạo trọc của cô hình một thánh giá lộn ngược. Chàng thì thích uống máu. Chàng đã gặp nàng trên một trang quảng cáo của một tờ báo có nội dung như sau. Ma cà rồng đi tìm hoàng tử của tâm tối thù ghét mọi người và mọi sự. Manuela và Daniela Ruda là tên của cặp ma cà rồng này. Cặp vợ chồng này đã bị truy tố vì đã dùng một cái búa để sát hại và đâm nhiều nhát vào một người bạn thân. Công tố viên Dieter Justinski đã nói như sau. Tôi chưa từng thấy một cảnh dã man và tồi bại nào như thế. Trên đây là những lời mở đầu của một bài phóng sự được đăng trên tạp chí Time. Cặp vợ chồng ma cà rồng chuyên hút máu này hiện đang bị xét xử tại thành phố Bochum, nằm ở mạng Tây Cộng hòa Liên bang Đức. Nạn nhân bị họ sát hại là anh Frank Hackert, 33 tuổi, làm việc chung với Daniel Ruda trong một hãng bán đồ phụ tùng xe hơi. Đôi tình nhân đã nhìn nhận rằng họ đã đâm vào người bạn của mình, nhưng không nhận tội. Họ khăng khăng bảo rằng họ chỉ thừa lệnh của chủ họ là ma quỷ. Trong một lời khai viết tay, cô gái 23 tuổi đã tuyên bố như sau. Chúng tôi không phải là những kẻ sát nhân. Chúng tôi chỉ là những người thừa lệnh. Chính Satan đã ra lệnh cho chúng tôi. Chúng tôi phải vâng lời. Các luật sư biện hộ hy vọng rằng bản án dành cho đôi tình nhân sẽ được giảm khinh vì tình trạng tâm lý không bình thường của họ. Người đàn bà khai rằng cô đã gặp gỡ với giáo phái thờ Satan trong một chuyến đi Scotland và Anh Quốc hồi năm 1996. Cô đã gặp những người thích chuyện ma cà rồng trong một câu lạc bộ tại London. Chính tại đây mà cô đã tập uống máu từ những người tự nguyện cho máu. Cô cho biết rằng cô đã từng ngủ trên các ngôi mộ và ngay cả tự thiêu để có được cảm giác mạnh. Khi trở lại Đức, cô đã cho nhổ hai cái răng, và những người yêu súc vật đã cho trồng vào đó hai chiếc răng giả dài để cô trông giống một ma cà rồng hút máu trong các cuốn phim Dracula. Vụ giết người kỳ dị đã xảy ra khi Daniela Ruda nói rằng anh đã nhận được một thị kiến với những con số 6667. Anh cho rằng thị kiến đó có nghĩa là hai người phải lấy nhau vào ngày mùng 6 tháng 6, và họ phải tự sát vào ngày mùng 6 tháng 7, sau khi đã thực hiện được một vụ giết người. Daniel nói như sau: tôi nhận được lệnh phải tế sát một người cho Satan. Thế là cả hai liền quyết định giết Hackers, vốn là một người bạn thân của họ. Vì anh là một người lúc nào cũng vui vẻ, cho nên anh phải là một lễ tế đẹp lòng Satan nhất. Họ mời anh đến dự một bữa tiệc tại căn hộ của họ vào ngày mùng 6 tháng 7. Cô gái nói rằng Satan đã nhập vào họ khi họ vừa ngồi vào ghế sofa. Daniel liền đứng lên và dùng búa đập vào đầu Hackers. Cô gái giải thích tiếp như sau. Một luồng ánh sáng bỗng cho họ biết rằng bên cửa sổ có một con dao, và một tiếng nói ra lệnh cho cô phải đâm vào tim của nạn nhân. Hackers đã bị cô gái đâm đúng 66 nhát bằng dao, cũng như bằng đủ mọi thứ vật nhọn. Sau khi đã giết nạn nhân, họ dùng một dao nhọn khắc trên ngực anh một hình ngôi sao năm cánh tượng trưng cho Satan. Cặp vợ chồng định tự sát bằng cách cắt cổ tay hay dùng xe đâm vào xe vận tải. Nhưng cuối cùng, họ lái xe chạy vòng quanh trong các ngã phố, cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát đã đến lục soát căn hộ của họ sau khi cô gái gọi điện thoại về từ giả cha mẹ. Họ đã tìm thấy xác của Hackers với một con dao còn cắm trên bụng. Sau khi bị bắt giữ, cặp vợ chồng sát nhân vẫn một mực khẳng định rằng họ không làm điều gì sai quấy cả, bởi vì họ chỉ thừa lệnh của Satan. Daniel lý luận như sau. Nếu tôi giết một người khi lái xe, và một nửa cái đầu còn máu me của người đó treo lơ lửng trên đầu xe tôi, thì xe của tôi không thể bị truy tố. Người lái xe mới là một kẻ gian ác. Tôi không có bất cứ lý do gì để hối tiếc, bởi vì tôi đã không làm gì cả. Khi phiên tòa bắt đầu, các luật sư biện hộ đã xin tòa án cho đóng kín các cửa sổ. Họ nói rằng Manuela chỉ thích sống về đêm, và ánh sáng có thể làm hại mắt cô. Quan tòa không chấp nhận đề nghị, nhưng cho phép cô được mang kiếng đen trong suốt phiên xử. Cô đến tòa án trong bộ quần áo đen, và dùng tay làm những dấu hiệu của Satan với cử tọa. Cô nói, tôi đã trao phó linh hồn tôi cho Satan từ 2 năm rưỡi nay. Cô kẹp tay người chồng và cả hai hôn nhau khi đi vào tòa án. Người mẹ của Hackers có mặt trong phiên xử, nhưng bà cho biết bà đã phải uống thuốc an thần để có thể nghe những lời khai khủng khiếp của cặp vợ chồng. Bà nói như sau. Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt của những kẻ đã giết con tôi và cho họ thấy rằng tôi không hề sợ hãi. Tôi hy vọng họ sẽ tỏ ra một chút cảm xúc của con người, chẳng hạn một dấu hiệu cho thấy họ hối hận. Nhưng hoàn toàn ngược lại, họ là những con người bệnh hoạn. Tôi cảm thấy như chính tôi bị đâm vào trong trái tim. các chuyên gia tâm lý được bổ nhiệm làm việc trong phiên xử chứng nhận rằng Daniel và Manuela là những con người bị xáo trộn về tâm lý. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì người ta vẫn nghĩ rằng sẽ có một bản án thích đáng dành cho họ. Với những ai tin có ma quỷ, Satan hay sức mạnh của sự dữ, thì quả thật câu chuyện trên đây không có gì đáng làm cho ngạc nhiên. Riêng với các tín hữu Kitô, Satan hay quỷ dữ là một nhân vật có thật. Nó đã xuất hiện ngay từ khởi đầu của lịch sử nhân loại. Và suốt dòng lịch sử nhân loại, nếu không có sự tác động của nó, thì không có một lý giải nào về tội ác của con người có thể được xem là thỏa đáng. Satan đã và đang tác động trong lịch sử nhân loại. Nó có thể ám hại một người hay hai người. Nó có thể điều khiển cả một chủ nghĩa, một ý thức hệ, một chế độ. Những cuộc quỷ ám cá nhân hay tập thể là điều có thật. Có những cuộc quỷ ám trông thấy được, nhưng đa phần những cuộc quỷ ám đều được ngụy trang dưới rất nhiều hình thức tinh vi. Đó là những cuộc thánh chiến nhân danh một Thiên Chúa mà con người vẽ cho một bộ mặt ma cà rồng khát máu. Đó là những chế độ độc tài ý thức hệ, chối bỏ và chà đạp những quyền cơ bản nhất của con người. Tụ trung, bất cứ một hành động độc ác dã man nào cũng đều được thực hiện thừa lệnh của ông chủ Satan. Trong ý nghĩa đó thì tất cả chúng ta đều một lúc nào đó trong cuộc sống hành động theo sự xúi dục hay ám hại của Satan. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã có lần so sánh cách hành văn và khuynh hướng thần học trong bài tường thuật Chúa Giêsu lập phép thánh thể trong phúc âm của các thánh ký Marco và Matthew với bài tường thuật trong bản văn của Luca. Hôm nay, chúng ta nói thêm về bản văn của Luca, tường thuật lại việc Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể. Về điểm này, bản văn của Thánh sử Luca trùng với bản văn của Thánh Phaolô. Tuy nhiên, bản văn của Luca nhấn mạnh nhiều hơn đến khía cạnh hy tế của thánh thể và khía cạnh kính chung. Trước hết, chúng ta hãy nói đến khía cạnh hy tế và hồng ân của thánh thể. Bản văn của Thánh Phaolô về lời truyền phép bánh được đọc như sau: "Này là mình ta cho các con." Được Luca thay thế bằng kiểu nói, này là mình ta được trao nộp cho các con. Có thể là Thánh sử Luca đã theo bản văn đơn sơ nhất, như trong bản văn của Phaolô, và áp dụng vào cộng đoàn thánh thể đang ở trước mặt mình khi nói cho các con trong công thức truyền phép bánh. Và trong công thức truyền phép rượu thì thánh sử Luca còn giữ kiểu nói cho nhiều người. Như vậy, trong tư tưởng của Luca, khi viết lại công thức này, ông quản diễn công thức đơn sơ để tín hữu của ông hiểu như sau. Thánh thể là mình và máu Chúa Kitô được dâng lên như hy tế cho nhiều người, và cũng cho tất cả các tín hữu cụ thể đang ở trước mặt mình đây. Thân mình này thể hiện một quà tặng to lớn cho tất cả, không chỉ như một của ăn mà thôi, nhưng còn là như một ân huệ ban cho nhiều người. Trong công thức truyền phép rượu cũng thế. Trong khi Phaolô chỉ nói tới đây là chén máu ta, như là giao ước mới trong máu ta, thì Luca thêm vào như sau, đây là máu đổ ra cho các con. Thánh Luca đã thêm chi tiết nhỏ này vào trong bản văn của Phaolô. Cho dù xét về văn phạm có điều không được chỉnh, nhưng Luca muốn làm cho bản văn của Phaolô quá vắng gọn và xem ra như không đầy đủ khi nói rằng máu đổ ra cho nhiều người, thì cũng đổ ra cho các tín hữu đang tham dự buổi cử hành thánh thể đây, và máu này là quà tặng Thiên Chúa ban cho họ. Vì thế, bản văn gợi ý tới khía cạnh hy tế, giúp người ta hiểu được một khía cạnh khác của thánh thể là nên quà tặng, nên hồng ân cho nhân loại. Khía cạnh thứ hai, khía cạnh cánh chung trong công thức của Luca. Trong bản văn của thánh sử Luca, trước lời truyền phép, Luca đã ghi lại hai lời tuyên bố của Chúa Giêsu liên hệ đến bữa chiên vượt qua. Bản văn ghi như sau. Câu thứ nhất, khi tới giờ, Chúa vào chỗ cùng với các tông đồ, Chúa nói, ta rất ao ước ăn bữa tiệc vượt qua này với các con trước cuộc tử nạn của ta. Vì ta bảo thật các con, ta sẽ không còn ăn bữa tiệc này nữa, cho tới khi mọi sự được hoàn tất trong nước Thiên Chúa. Câu nói thứ hai. Rồi Chúa cầm lấy chén, tạ ơn và nói, hãy cầm lấy và trao cho nhau, vì ta nói cho các con hay, từ giờ phút này ta sẽ không còn uống chất nho này nữa, cho tới khi nước Thiên Chúa lại đến. Phúc âm Thánh Luca chương 22, câu 14 đến câu 18. Hai câu nói này của Chúa Giêsu phải được hiểu thế nào? Và chúng có liên hệ gì với việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể? Chúng ta có thể trả lời rằng, các câu nói trên đây của Chúa Giêsu tạo ra một khung cảnh cánh chung cho bữa tiệc vượt qua. Câu đầu được nói khi bắt đầu bữa chiên vượt qua. Câu thứ hai được nói vào khi kết thúc bữa tiệc vượt qua. Như vậy, Luca có dụng ý ghi lại câu này ở đầu và ở cuối bài tường thuật việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, vì chúng liên hệ chặt chẽ với nhau và với thánh thể. Cho tới khi mọi sự được hoàn tất trong nước Thiên Chúa. Cho tới khi nước Thiên Chúa lại đến. Qua câu nói đầu tiên, ta sẽ không còn ăn bữa tiệc này nữa, cho tới khi mọi sự được hoàn tất trong nước Thiên Chúa. Qua câu nói đầu tiên này, Chúa Giêsu tỏ ra ý muốn khao khát được ăn bữa tiệc vượt qua, vì đây là bữa tiệc sau cùng trước khi Ngài chịu nạn. Ngài khao khát ăn bữa tiệc này, vì trong đó việc thiết lập nước Thiên Chúa được hoàn tất. Chính việc thiết lập nước Thiên Chúa là điều Ngài mong mỏi hoàn thành sớm hết sức, vì đó là sứ mệnh của Ngài. Ngài sẽ thực hiện việc thiết lập nước Thiên Chúa trong thánh thể, sẽ được cử hành trong nước Thiên Chúa, tức là trong giáo hội của Ngài. Vì thế, đây là một việc hoàn thành trong thời cánh chung. Vì việc thiết lập nước Thiên Chúa được thể hiện trong thời cánh chung, thời sau hết. Thánh thể là một bữa tiệc được cử hành dưới đất, nhưng trao ban cho nhân loại của ăn, làm cho nước Thiên Chúa được phát triển đến mọi nơi, mọi thời đại, và sẽ hoàn thành trong thời sau hết của thế giới. Chúng ta lưu ý đến kiểu nói, ta khao khát với một sự khao khát lớn lao, là kiểu nói diễn tả theo cách thế của người dùng Cận Đông, nghĩa là một sự khao khát sâu xa, mòn mỏi, ảnh hưởng đến toàn thể con người của Chúa Kitô. con người cần đến thánh thể như cụ ăn thiêng liêng. Nhưng Chúa Kitô cần lập phép thánh thể hơn họ nữa, vì đó là lúc Chúa thiết lập nước Thiên Chúa. Vậy khi nghe đọc đến lời diễn tả sự khao khát của Chúa Kitô, mỗi tín hữu sẽ cảm thấy nơi mình một sự mong mỏi tham dự thánh lễ, đón nhận mình và mạo Thánh Chúa như thế nào. Câu nói thứ hai của Chúa Kitô, tức là câu nói khi đọc lời truyền phép trên chén rượu. Chúa cầm lấy chén tạ ơn và nói, hãy cầm lấy và trao cho nhau, vì ta nói cho các con hay, từ giờ phút này, ta sẽ không còn uống chất nho này nữa, cho tới khi nước Thiên Chúa lại đến. Câu này mang tính cách kính chung. Chúa đã nói câu này khi người ta vào tuần rượu cuối cùng trong 4 tuần rượu trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Chúa không thể nói câu này vào tuần rượu thứ 3 vì còn 1 tuần rượu nữa. Nên câu nói của Chúa phải được đọc lên sau tuần rượu thứ 4. Đàng khác, Chúa Giêsu cũng không thể uống chén thứ 4 vì chén rượu này đã được truyền lên máu của Chúa và Ngài đã trao cho các tông đồ chia nhau mà uống máu của Ngài. Như vậy, liên hệ giữa thánh thể và nước Thiên Chúa vào thời kính chung thật rõ ràng. Thánh thể chỉ cho thấy nước Thiên Chúa đã gần đến, đã thực hiện thánh thể cũng là con đường đem tới nước kính chung. Đó là ý nghĩa của một vài điểm khác biệt trong bản văn của Luca khi so sánh với bản văn của Marco và Matthew. Việc thánh sử Luca nhấn mạnh về hy tế và khía cạnh kính chung, điều này thật rõ ràng, như vừa nói trên. Đó là hy tế ban cho chúng ta và là bảo đảm cho Ngài kính chung. Ta sẽ không còn ăn bữa tiệc này nữa, cho tới khi mọi sự được hoàn tất trong nước Thiên Chúa. Ta sẽ không còn uống chất nho này nữa, cho tới khi nước Thiên Chúa lại đến. Đó là khía cạnh kính chung của thánh thể. Vậy thánh thể mời gọi chúng ta đón nhận Chúa và giúp chúng ta luôn hy vọng tiến tới nước Thiên Chúa trong ngày sau hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc diễn giải kinh thánh theo các giáo phụ đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 2, trong bầu khí tranh luận chống Do Thái giáo, chống ngoại giáo và chống chủ thuyết ngộ đạo. Chủ thuyết này do các giáo phái Kitô đề ra trong 3 thế kỷ đầu. Nó tuyên xưng thuyết nhị nguyên triệt để và đặt để ơn cứu rỗi của con người trên việc khước từ vật chất bị các sức mạnh sự giữ thống trị, cũng như trên một sự hiểu biết cao hơn liên quan tới các sự vật thiên linh. Cuộc tranh luận chống lại Do Thái giáo, ngoại giáo và thuyết ngộ đạo nói trên đã xác định vĩnh viễn danh sách các tác phẩm kinh thánh như được đưa ra bên Palestine và gán cho nó uy tín tuyệt đối. Cuộc tranh luận nhằm mục đích chống lại lập trường của đa số các người theo phái duy trí, cho rằng việc tạo dựng trong kinh thánh cựu ước là công trình của thần dữ Demiurge. Chính việc giải thích lệch lạc này gây ra vấn nạn và biến việc thảo luận giá trị và kiểu cách giải thích kinh thánh, nghĩa là kinh thánh cựu ước, trở thành trung tâm điểm cuộc tranh luận. Trong tác phẩm tựa đề Đối thoại với Trifon chống lại Do Thái giáo, Thánh giáo phụ Justino đã sử dụng kinh thánh cựu ước theo sát nghĩa đen, đôi khi một cách hơi ngây thơ. Đôi lúc Ngài trích các tác phẩm Kitô diễn giải kinh thánh từ các bộ sưu tập chứng tá bị tạc gum hóa và phân biệt luật lệ với ngôn sứ. Luật của các điều lệ Mô-xê chứa đựng các giáo huấn đại đồng và các giáo huấn ban cho người Do Thái là để họ không rơi vào chỗ tôn thờ thần tượng. Lời tiên tri có thể xảy ra do công trình của thánh thần hay qua trung gian các biến cố xảy ra như là mô thức của những điều sẽ phải đến, hay qua trung gian các lời tiên tri do các ngôn sứ nói ra cách trực tiếp. Nguyên tắc diễn giải kinh thánh mà thánh giáo phụ Justino dùng để biện minh cho tính cách không bắt buộc của luật lệ Mô-xê, đó là một luật được ban sau và một giao ước đến sau, hủy bỏ hay khiến cho các luật lệ và giao ước có trước trở thành cũ kỹ. Giờ đây, Chúa Kitô là luật mới và là giao ước mới. Cùng lắm các điều luật Mô-xê chỉ có một ý nghĩa luân lý hay biểu tượng. Chẳng hạn, bánh không men biểu tượng cho việc kiêng cữ, không thèm muốn, không ghen tương và không thù hận. Đây chưa phải là kiểu diễn giải biểu tượng như trong các tác phẩm của giáo phụ Origene, nhưng dọn đường cho kiểu diễn giải này. Và nội dung của khuynh hướng biểu tượng này là luật phổ quát mà Thánh Justino tố cáo người Do Thái vi phạm. Ý nghĩa và nội dung luật lệ là chính Chúa Kitô, bởi vì ngôi lời là đấng đã nói qua miệng các ngôn sứ và tự tỏ hiện cả nơi các triết gia và nhà thơ ngoại giáo nữa. Ngôi lời tự báo trước và thành toàn các lời tiên tri khi đến trần gian. Người thành toàn một phần trong lần thứ nhất đến trần gian và sẽ thành toàn trọn vẹn trong lần thứ hai đến trần gian trong ngày quang lâm thời tận thế. Như thế kinh thánh cựu ước cũng có giá trị đối với người ngoại giáo. Các bút tích của giáo phụ Justino rất phong phú về tư tưởng thần học và các trực giác chú giải kinh thánh, nhưng muốn chứng minh quá nhiều điều và thiếu óc phê bình. Tuy nhiên, Ngài đã thiết định một lần cho luôn mãi sự tiếp nối giữa cựu ước và tân ước, cũng như sự thống nhất của chương trình cứu độ mà Thiên Chúa trao ban cho loài người. Nguyên tắc diễn giải kinh thánh của Ngài được các giáo phụ khác lấy lại, nới rộng và đào sâu thêm. Trong cuộc tranh luận chống lại Do Thái giáo, giáo phụ Justino có cùng niềm tin nơi kinh thánh như các đối thủ của Ngài. Sự khác biệt chỉ có trong kiểu diễn giải. Còn thánh giáo phụ Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp, thì viết các tác phẩm chống lại các giáo phái ngộ đạo. Một vài giáo phái này không chỉ gán kinh thánh cựu ước cho thần dữ Demiurge, chuyên chống lại công trình của Thiên Chúa nhân lành, tác giả của Tân Ước, mà trong kiểu giải thích kinh thánh, họ ám tỉ hóa các trình thuật để chứng minh cho các suy tư liên quan tới thuyết thông thiên học, cho rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa hiện diện khắp nơi trong vũ trụ và nơi con người. Bên cạnh việc giải thích kinh thánh theo sát từng chữ, thánh giáo phụ Ireneo cũng dùng rất nhiều biểu tượng và phép ám tỉ trong chiều dọc cũng như trong chiều ngang để minh giải cho lòng tin Kitô của mình. Phép ám tỉ này không chỉ được hạn chế trong việc giải thích kinh thánh cựu ước, mà cũng được sử dụng để giải thích các dụ ngôn của tân ước nữa. Như thế không thể giải quyết các khác biệt với các người theo phái ngộ đạo bằng một nguyên tắc dẫn giải kinh thánh bên trong, mà phải nại tới một luật lệ ngoại tại là luật lệ của lòng tin hay việc tuyên xưng lòng tin trong bí tích rửa tội do truyền thống để lại. Truyền thống phải dẫn đưa con người tới nguồn gốc tông đồ, và con đường ngắn nhất giúp biết được điều đó là hỏi giáo hội Roma, là nơi lòng tin đã duy trì được sự tinh tuyền của nó nhờ có các giám mục liên tục tiếp nối nhau cai quản giáo hội, và nhờ các dân tộc quy tụ về đây. Tự nó luật lệ lòng tin không giải thích kinh thánh, nhưng nó cống hiến cho giới chú giải kinh thánh khung cảnh cần phải ở trong đó để khỏi rơi vào các kết luận lầm lạc. Như thế, có thể có một biểu tượng ngộ đạo và một biểu tượng công giáo. Chỉ khác nhau là việc chú giải kinh thánh trong khung của giáo phái hay khung của giáo hội. Giáo phụ Ireneo cũng thiết định một nguyên tắc vô cùng quan trọng khác đối với việc giải thích kinh thánh, đó là nguyên tắc tương tự của lòng tin. Kinh thánh chỉ có một tác giả duy nhất là Thiên Chúa, vì thế nên kinh thánh không thể tự mâu thuẫn với chính mình trong cựu ước và trong tân ước. Phải bắt đầu bằng các trang rõ ràng nhất để giải thích các trang tối nghĩa nhất, tôn trọng mầu nhiệm nơi trí thông minh của chúng ta không dò thấu được, và đừng mất thời giờ trong những vấn nạn vô ích. Ngôi lời nói nơi các ngôn sứ trong thời cựu ước cũng như trong thời tân ước qua thần khí và thu tóm tất cả nơi Chúa Kitô, không phải chỉ bởi vì kinh thánh đạt tột đỉnh nơi người, mà cũng bởi vì trên bình diện hữu thể học, chính người làm thành sự hiệp nhất của tất cả những gì được tạo thành và những gì không được tạo thành, ngược lại với thuyết vũ trụ tan vỡ của các người theo thuyết ngộ đạo. Thánh giáo phụ Ireneo cũng là tác giả của một tác phẩm khác tựa đề là Epideisis, chứng minh, là tác phẩm ít được biết tới hay thường bị quên lãng. Đây là tổng hợp thần học kinh thánh đầu tiên trong lịch sử diễn giải kinh thánh. Tác phẩm này của Thánh giáo phụ Ireneo sẽ trở thành mô thức cho các tổng hợp giáo lý trong tương lai. Tóm lại, kiểu diễn giải kinh thánh của các giáo phụ hồi thế kỷ thứ hai thường hay theo sát từng chữ, tức theo sát nghĩa đen của văn bản kinh thánh. Song song, các giáo phụ cũng hay dùng các hình ảnh biểu tượng hay phép ám tỉ như thường được dùng trong khoa diễn giải kinh thánh của các sách Midrashim và Targumim của Do Thái giáo. Các trích dẫn thường được lấy trong các bộ sưu tập Kitô thời giáo hội khai sinh, và khung cảnh chung của sinh hoạt diễn giải kinh thánh là bầu khí tranh luận với Do Thái giáo, với các tôn giáo không phải Do Thái, tức ngoại giáo, và với các giáo phái Kitô ngộ đạo khác nhau. Qua đó, chúng ta thấy khuynh hướng lạc giáo đã có ngay từ các thế kỷ đầu trong thời giáo hội khai sinh. Ngay từ hồi năm 50, Thánh Phaolô đã mạnh mẽ tố cáo các khuynh hướng ngộ đạo lệch lạc này trong các giáo đoàn do Ngài thành lập, điển hình là giáo đoàn Corinto. Tất cả các sai lạc đó ít nhiều cũng liên quan tới kinh thánh và việc giải thích kinh thánh. Nguy cơ lạc giáo và hiểu sai kinh thánh vẫn tiếp tục dọc dài các thế kỷ trong lịch sử giáo hội từ đầu cho tới nay và sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, đặc biệt đối với các tác phẩm kinh thánh cựu ước có lịch sử hình thành kéo dài hơn 1.000 năm, với các môi trường địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo khác nhau, cùng với các ảnh hưởng và hệ lụy của nó, bao gồm các sứ điệp nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của dân Chúa trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Từng đó yếu tố đủ để giúp chúng ta có một ý niệm tổng quát liên quan tới tính cách phức tạp của khoa chú giải kinh thánh và việc diễn giải kinh thánh mà chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu kinh thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, xin được bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện thần thoại Ấn Độ như sau. Một hôm, nhà đạo sĩ nổi tiếng bước vào đền thờ cầu nguyện với vị thần của mình như sau. Thưa Ngài, thật sự trên trần gian này không còn điều gì tốt con người có thể làm mà tôi đã không làm để dâng lên Ngài. Nếu Ngài không tin, thì xin hãy truyền lệnh đi, tôi sẽ làm ngay. Lời cầu nguyện của nhà đạo sĩ thách thức vị thần hiện ra và nói với ông. Này, con hãy lấy một chén đựng đầy dầu, rồi đặt trên đỉnh đầu con đi khắp các đường phố, rồi trở lại đây. Hãy liệu sao để đừng một giọt dầu nào đổ ra ngoài. Nhà đạo sĩ tức thì tuân lệnh. Mặc dù ngoài đường phố đông người qua lại, nhà đạo sĩ vẫn không làm đổ một giọt dầu nào. Rảo xong qua các đường phố, nhà đạo sĩ vui mừng trở về đền thờ, quỳ trước vị thần để xin thưởng công. Nhưng lần này, nhà đạo sĩ có cầu nguyện lâu giờ và thôi thúc đến mức độ nào đi nữa, vị thần vẫn im lặng không trả lời. Nhà đạo sĩ không ngã lòng, cứ quỳ cầu nguyện mãi cho đến hai ngày sau mới nói: tôi đã không làm đổ một giọt dầu nào cả, thế mà tại sao Ngài lại không thưởng công tôi? Cuối cùng, vị thần hiện ra bảo nhà đạo sĩ: phải, con đã cố gắng hết sức mình để đừng một giọt dầu nào đổ khỏi chén đặt trên đỉnh đầu con. Nhưng tiếc thay, trong khi con cố gắng làm như vậy, thì tâm hồn con lúc nào cũng nghĩ đến dầu, nghĩ đến phần thưởng sẽ nhận được, mà không có một giây phút nào để nghĩ đến chính ta, để dâng lên ta chính lòng thành và tình thương của con. Con hãy biết rằng, giả như con có làm rơi vài giọt dầu đi nữa, mà lòng con hướng về ta, thì ta cũng vui lòng hơn. Dù con có giảm bớt những hy sinh khắc khổ, nhưng lòng con thật sự yêu mến ta, thì ta vẫn vui lòng hơn. Hơn là khi con sống khắc khổ như hiện nay, nhưng không phải vì ta, mà vì muốn được danh vọng trước mặt người đời mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui Ấn Độ này nhắc chúng ta nhớ lại câu chuyện Chúa Giêsu kể trong Phúc Âm về thái độ tự mãn của người Pha-ri-siêu vào trong đền thờ cầu nguyện, mà chỉ toàn là kể công trước mặt Chúa mà thôi. Tôi đã ăn chay mỗi tuần, tôi làm việc lành bố thí cho người nghèo, tôi không gian tham, không trộm cắp như người tội lỗi kia, vân vân và vân vân. Chúa Giêsu đã trách móc thái độ sống đạo giả hình, ham danh vọng, khoe khoang của người Pha-ri-siêu, và cũng có thể đó là thái độ của mỗi người chúng ta. Trong giây phút này, vào ngày hôm nay, bắt đầu cuộc hành trình mùa chay, chúng ta hãy xét mình và xin Chúa thương ban ơn cải hóa, giúp chúng ta sống đức tin với tình thương chân thật đối với Chúa cũng như đối với anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin hãy dạy con yêu mến Chúa thật sự và yêu thương phục vụ anh chị em thật lòng. Amen.
quê của ta, mong hát ca con đường ta, mong múa ca bản tình ta. Đâu là đường con sẽ đi?
Đường của con là Chúa, Chúa ơi, thầy chính ngài. Đường của con là Chúa, Chúa ơi, thầy chính ngài.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Zomachi.